Như vậy cho nên tu, chúng ta phải tự kiểm điểm cái lòng yêu thương và giận ghét nó còn đậm hay là nhạt. Tôi nói nhạt thôi chứ chưa nói hết nghe. Nó đậm hay là nhạt? Nếu mà nó đậm á thì bảo đảm 100% là đời sau tiếp tục không biết làm gì. Còn nếu mà nhạt á thì khả dĩ đời sau cũng tiếp tục, mà tiếp tục nhẹ hơn đó, có thể đi tu sớm một chút đó, nhưng mà vẫn còn sanh tử. Bây giờ ngài nói thêm, chẳng nguyện vượt ra lưới nghiệp chỉ vì chưa có công phu. Vua Diêm La chợt truy tìm, thôi tướng công há cho tiễn hạn. Mấy cái câu này nói để cho quý vị thức tỉnh, nghĩa là chẳng nguyện vượt ra lưới nghiệp. Mình tu mà mình không chịu thoát ra cái lưới nghiệp đó, thì cái lưới nghiệp là buồn thương giận ghét đó, mà mình không chịu vượt ra nó chỉ vì chưa có công phu. Như vậy là cái công phu mình tu chưa đến nơi. Vua Diêm La chợt tìm kiếm, thôi tướng công há cho tiễn hạn. Khi mà vua Diêm La nó sai lính đi bắt á, thì dầu cho ông tướng công họ thôi, ông nói cho tôi chuyển lại 10 ngày, 20 ngày tôi sẽ đi, được không? Như vậy thì công danh ở trên đời, chức tước ở trên đời có ngăn, có chặn, có hẹn được với quỷ vô thường không? Được không? Như vậy thì theo bây giờ thì người ta hay nói, mình có chức lớn, mình có cấp bằng cao, khi quỷ vô thường tới mình nói tôi còn nhiều việc là tôi đương bận việc quan, hoặc là tôi đương dạy học, tôi có cấp bằng này tôi phải dạy học, thôi chờ tôi ít tháng nữa, được không? Thì như vậy tất cả cái đó không thoát được sinh tử. Nói như vậy để thấy những cái đó không thoát được sinh tử. Sinh tử là phải gỡ nghiệp, sạch nghiệp. Nhưng mà chúng ta bây giờ không cột cái danh thì cột cái lợi, bị nó trói buộc luôn luôn. Còn không danh không lợi thì cột cái ái, cứ vậy mà nó cột chùm chùm hoài, ra không khỏi sanh tử. Mà không khỏi sanh tử thì đừng có mong giải thoát. Ngoái đầu nhìn người thân chẳng thấy, đến đây rồi nghiệp báo tự mang. Khi mà nhắm mắt rồi, chừng nó đi có một mình nè, bạn bè thân quyến, những người mình quý trọng, mình thương yêu, họ có thèm theo mình đâu. Nên ở đời nhiều cái bạc bẽo mà người ta không có nhớ. Mấy chú thấy, giả sử đừng nói những người bệnh mà 5 tháng, 10 tháng người ta hơi chán, những người mà mới khi sáng ăn cơm rồi, cái rồi ở nhà vui vẻ nói chuyện nhau, có chuyện đi đâu lên xe chạy cái rồ, chạy hồi cái đụng xe cái ngã chết, đem về thì ban đầu họ cũng khóc lóc, họ cũng dòm ngó một chút, để chừng tới trưa tới chiều hơi nám nám cái rồi cái lúc đó ta tránh từ từ. Nó tránh từ từ tới ngày mai mà nó chưa chịu liệm thì thôi, không ai dám lại gần hết. Như vậy thì cũng cái thân này mà lúc thì họ thương, còn lúc thì họ chán. Mà dầu cho người đó là thân mấy đi nữa, mà nếu để 3 ngày đắp chiếu trên bộ ngựa đó, đừng có bỏ vô hàng kín á, thì họ dám lại gần không? Cho nên văn minh chốt là có cái hàng kín, để vô rồi đóng lại cho kín, đừng cho hơi ra, thì họ còn dám đứng gần chút, phải không? Chứ còn thiệt ra cái thân này nếu là quý, là ngọc, là vàng, thì sống nó là quý, chết cũng là quý. Còn cái thân này là một đãi gia hôi thối, cho nên sống che đậy khéo khéo thì dễ coi, mà chết rồi che đậy hết được thì nó phình ra, chừng đó hết còn cái gì là quý nữa. Vậy đó mà mang nó rồi, cứ ưng ý, vừa lòng, rồi bảo vệ tối đa, rồi tạo bao nhiêu thứ nghiệp. Quỷ vương ngục tốt mặc sức khảo tra, cây kiếm núi đao khôn chống đỡ. Nên là khi mà chết rồi thì tha hồ theo nghiệp mà bị hành, hoặc nhốt dưới ngọn núi lửa, hoặc giam trong núi thiết vi, vào vạc dầu sôi muôn kiếp ngàn đời, bị chặt chém một đao thành hai khúc. Đói nuốt hoàng sắc nóng, khát uống nước đồng sôi, suốt ngày luôn chịu khổ đau, trăm năm trăm kiếp chẳng thấy hình bóng. Trả xong tội nghiệp trở vào luân hồi, bỗng mất thân người khi trước trở lại làm, mang lấy đại gia, đội long mang sừng, hàm sắt dây yên, lấy thịt nuôi người, dùng mạng trả nợ. Sanh bị khổ đau, khổ dao bầm chài nện, sống bị nạn nước sôi lửa bỏng. Hằng chứa quán thù, thay nhau ăn nuốt, khi đó mới hối hận, học đạo không nhân. Chừng bao nhiêu cái hành, cái khổ, rồi mình hối hận, hồi xưa mình đi tu mà, ngày sau mà không cố gắng, bây giờ để tuột xuống vậy làm sao tu lại được, hối hận có kịp không? Đó là những cái lời hết sức là thiết tha để nhắc nhở chúng ta tu thì phải ráng tu cho nó được đủ sức vượt ra khỏi cái dòng nghiệp luân hồi này, chứ đừng để tuột xuống rồi phải đi vào địa ngục khổ lụy không biết chừng nào hết. Chi bằng ngay đây tu tập, chớ để đời này trôi qua. Đức Phật Thích Ca trước bỏ hoàng cung đi thẳng vào núi tuyết. Cư sĩ Bàn Long Quẩn đem gia tài đổ xuống biển sâu. Chân Vũ chẳng thiết ngôi vua, chỉ cầu tu hành. Lữ Công đã làm thần tiên vẫn còn tham vấn. Tô Đông Pha thường gần Phật ấn. Hàn Văn Công lại lễ đại điên. Bùi Công bị đoạt hốt nơi thạch xương. Phần tướng hỏi pháp ở quốc nhất. Diệu Thiện không nhận phò mã, thành Phật chẳng ngờ. Lục Tổ mới gặp khách nghe kinh, liền tỉnh ngộ. Đó, đây là một dọc ngài kể lịch sử người xưa tìm đạo học đạo. Trước nhất là Đức Phật Thích Ca bỏ hoàng cung đi thẳng vào núi ở tu hành. Hồi xưa thì dùng núi tuyết, bây giờ chúng ta phải nói ngược lại, đi về núi phương Nam chứ phải núi tuyết. Bởi vậy nên đọc sử nhiều cái mình thấy, mình ngỡ rằng ngài ở phương Bắc, vị Ca Tỳ La Vệ nó nằm gần gần chân núi tuyết, mà muốn giáo hóa người ta, muốn tu hành, ngài lại đi về phương Nam. Cho nên ngài ở vùng giữa của nước Ấn Độ, chứ không phải núi tuyết là qua tuốt bên kia. Như vậy thì nghĩa là cái người đi tu như Đức Phật bỏ cung ngôi thái tử mà đi tu, còn ông cư sĩ Long Quẩn đem gia tài đổ xuống sông. Cái chỗ này gần đây có nhiều người nghe ông cư sĩ Long Quẩn bỏ đem gia tài đổ xong, họ tiếc hùi hụi. Họ nói rằng nếu mình được số tiền như vậy mình đem bố thí, người ta có phước biết mấy, phải không? Tại sao mà ông muốn đi tu rồi đem đổ xong hết trơn, uổng phí vậy? Như vậy hình ông ngu, phải không? Nhưng mà mình không ngờ cái nhìn của ông khác với cái nhìn của mình. Vì ông thấy tài sản là cái cớ để người ta giành nhau, lòng tham người ta dấy động. Bây giờ mình đem cho người này người khác, họ không được thì họ giành, rồi mít lòng nhau. Thôi giờ đổ xong rồi, ai muốn mò xuống đó mò, ai được thì được, chứ không có giành gì nữa hết. Bởi vì cái của thế gian người ta ham, người ta giành giật, mà muốn cho cái lòng tham người ta không có, thì khi đổ tuốt đi cho rồi. Mình không tham mà đem lại cho người ta tham sao? Phải không? Giờ nói của đó đem đi bố thí cũng là tham phước. Này không tham đem đổ tuốt. Vậy đó, để cho thấy cái quan niệm của cái người thấy đạo khác hơn cái quan niệm của người phàm tục. Đó là những cái hình ảnh để nhắc cho mình thấy Đức Phật Thích Ca thì bỏ hết cái danh làm vua, còn ông Bàn Long Quẩn thì đem của bỏ hết không có tiếc. Chân Vũ chẳng thiết ngôi vua, chỉ cầu tu hành. Chân Vũ Đế ông bỏ ngôi, ông đi tu. Lữ Công đã làm thành tiên vẫn còn tham vấn. Lữ Công có chỗ gọi là Lã Công đó, phải không? Ông là tiên, tiên rồi mà sao còn đi hỏi về Phật pháp, hỏi về thiền. Rồi Tô Đông Pha thường gần Phật Ấn. Ông Tô Đông Pha là nhà văn nổi tiếng, làm quan mà truyền Phật Ấn để mà gặp hỏi đạo tu hành. Hàng Văn Công lại lễ Đại Điên. Đó, ông Hàng Văn Công là một chiếc Hàng Văn Công mà lại còn đi học đạo với ngài Đại Điên, thiền sư Đại Điên. Bùi Công bị đoạt hốt ở nơi Thạch Xương. Ông Bùi Công, ông bị ngài thiền sư Thạch Xương lấy cái hốt của ông. Phòng Tướng hỏi pháp ở Quốc Nhất. Phòng Tướng Công hỏi pháp ở thiền sư Quốc Nhất. Diệu Thiện, tức là bà công chúa Diệu Thiện, không nhận phò mã, thành Phật chẳng ngờ. Đó. Như vậy thì bà Diệu Thiện sở dĩ bà không chịu lấy chồng, không nhận phò mã, cho nên bà đi tu và thành Phật. Lục Tổ mới gặp khách nghe kinh liền tỉnh ngộ. Như vậy thì Lục Tổ chỉ nghe một bài kinh là ngài liền tỉnh ngộ. Như vậy thì nói cho biết rằng từ trước đến giờ những cái người từ vua chúa tới các cái tể tướng, người ta vì mến đạo mà quên hết cái lợi cái danh. Do đó cho nên ở cái địa vị nào họ cũng không quý bằng học thiền học đạo. Đó là dẫn một mạch cho chúng ta thấy. Rồi đây thêm